Thế giờ tâm không chết là tại sao mình sợ chết? Lý do mình sợ chết là tại sao? Vì mình đã đồng hóa và tưởng mình là cái thân này. Mình identify mình với cái thân này. Cái tâm á, nó không có hình tướng, nó bự lắm, nó nằm tất cả các nơi. Nhưng mà đó, nó vì nghiệp lực trên nó tái sinh vào và nó khoác một cái áo. Cái áo đó là cái thân này, bằng xương bằng thịt này. Nó gá vào trong đạo và nó gá vào đó. Trên ngoài đời nó gọi là đầu thai đó. Đầu thai chui vào cái thai à, cái thần thức đó nó chui vào cái thai, nó mắc kẹt trong cái thai. Khi mà nó chui vào trong cái thai rồi là nó bị mắc kẹt rồi. Thì khi mà nó đói đó, thì nó làm gì quý vị? Nó khóc. Khi mới sinh ra đứa con nít nó đâu biết nói, nó đói làm gì, nó khóc. Khóc thì quý vị là đâu có biết là nó nóng, nó lạnh hay là nó đói cái gì. Người nào làm má rồi nó điên cái đầu lên, không biết mày muốn cái gì, nói dùm mơ coi. Nó không có nói, nó chỉ biết khóc thôi quý vị. Sau một thời gian rồi quý vị tập nói đủ thứ hết để mà diễn tả tôi khóc là tại tôi đói, tôi buồn, tôi khổ. Cho nên cái thân này, cái tâm nó chui vào cái thân rồi đó, là nó bị mắc kẹt. Cho nên chúng sinh ở đây chúng ta khổ đó, tại vì chúng ta mang cái thân này rồi. Đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách trời gần trời xa quý vị. Quý vị đã mang cái nghiệp vào cái thân này rồi, cho nên quý vị phải sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, yêu không được, ghét không, cứ gặp đủ thứ. Khi quý vị chui vào cái thân này thì ráng chịu. Mình chui vào thì phải ráng chịu thôi. Chui vào nó gọi là đầu thai. Có người ngộ đạo rồi đó thì đi ra khỏi cái thân này thì đi luôn, không có trở lại nữa. Còn mình đó, đi ra khỏi cái thân này đó, tiếc quá, tiếc cái áo này quá, cái áo này mới mua. Chạy trở lại, chui trở lại, chui trở lại thì gọi là đầu thai. Bây giờ đó chúng ta sợ chết, tại sao? Tại vì chúng ta đồng hóa mình và tưởng mình là cái thân này và quên mất mình là cái tâm. Cho nên mình tưởng mình là cái thân có hình tướng, có sinh, có diệt, và quên mất mình là cái tâm không sinh, không diệt. Tâm không bao giờ sinh, không bao giờ chết. Thế các thiền sư đó không sợ chết, ra đi ngon lành, nói thôi ta đi nha, goodbye. Tại sao? Tại vì các thiền sư là những người đã trở về sống lại cái bản giác, tức là cái bản tâm thanh tịnh, vô sinh, vô diệt, trở về được. Nhưng mà trước khi trở về được cái đó là phải nhận ra tâm mình là cái gì, phải nhận ra được nó là cái gì, rồi phải trở về sống với nó. Tại sao? Cái danh từ trong thiền gọi trở về sống với tâm, tức là trở về identify với nó. Từ xưa nay chúng ta đồng hóa mình với cái thân này. Hỏi Trần Văn A là ai, Diệu A là ai? Là tôi nè, chỉ vào cái thân nè, thấy không, mặt tôi đẹp không? Tức là sao? Mình nghĩ mình là cái thân này. Còn bây giờ hỏi tới chùa Diệu A là ai? Mình là Diệu A, mình cứ tỉnh bờ không nói. Diệu A là ai? Không biết. Không biết. Đó là tại sao, các vị hiểu không? Cho khi Bồ Đề Đạt Ma đó, đi sang gặp Vua Lương Võ Đế đó, Vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài là ai? Ngài Bồ Đề Đạt Ma hỏi Quách Nhĩ Vô Thánh thường là không phải hết. Cái lý do thầy nói ngang xương vậy sợ quý vị cũng hiểu. Lương Võ Đế xây 80,000 cái chùa chiền vân vân, đổ nghĩa là mấy chục ngàn tăng ni. Xong rồi mới hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma là chấm làm như vậy là thì có công đức gì không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là không công đức gì hết. Sau đó rồi nói qua nói lại, hỏi tới hỏi lui, cái Lương Võ Đế ông bắt đầu ông sùng quá, ông nói trời ơi, mình làm phước dữ vậy mà ông sư này ông nói mình không có công đức gì hết. Cái hỏi cuối cùng ngài là ai? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo Quách Nhiên Vô Thánh, tức là không ai hết, nobody there. Tức là sao quý vị? Tức là ngài không có nói Bồ Đề Đạt Ma là tôi nè, là chết rồi, là giống mình rồi, Diệu A là tôi nè, không có ai hết, nobody. Thì quý vị tu tới mức nào nó hỏi là cô là ai? Không có ai hết thầy. Ai rồi cúng dường, không ai cũng hết. Mình vừa bởi cúng dường 10,000 đô la vào chùa, hỏi ai cúng dường đó, không có ai hết. Tu tới mức đó là ngon lành nè quý vị. con mới bỏ 10.000 đô la và ai cũng dường tôi nè ghi dân ghi tên, là khác nhau chỗ đó đấy quý vị. Mà nếu mà cái người mà bỏ 10.000 đô la bắt chiếc người Quách Nhiên Vô Thánh đó, không dám nói, sợ nói thầy Chí Siêu thầy nói mình chấp ngã về đau bụng. Nói sợ cũng nhường 10.000 đô la mà thầy không cho mình ghi tên là buồn quá. Thế nếu quý vị á mà thấy buồn thì cứ lên nói sư cô rồi nhị sư con cũng nhường đó cho nó xong rồi đó. Nhưng mà khi làm phải tu tới mức ngon lành rồi đó, bố thí ba la mật rồi đó, cũng dùng 100 đô đó mà coi như không rồi đó, thì lúc đó đó bỏ 10.000 đô vô đi ra không cần ai biết hết, là lúc đó là quý vị thấy, sẽ thấy không còn ai chết hết. Quý vị hiểu chưa, có ai chết không? Không ai chết hết, đâu có chết đâu, tâm đâu có chết đâu, không ai chết hết. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là chúng ta vẫn sợ chết. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của chúng ta, cái tâm nó vô minh rồi, nó không biết là nó không sinh không diệt, mà nó quên mất cái bản chất của nó, cái true nature của nó là never die, mà nó lại tưởng nó identify, nó đồng hóa nó với cái thân này, cho nên khi cái thân này nó già chết thì nó sợ. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Thầy lấy cái thí dụ khác cho quý vị hiểu. Có một con sư tử hồi nhỏ đó, má nó đẻ ra, xong rồi sư tử mẹ nó bỏ đi đâu đó, xong rồi con chó sói khác tới tha nó đi về, đem về nuôi với lại chung với mấy con chó sói. Rồi con sư tử đó nó từ nhỏ nó sinh ra nó sống chung với con chó sói thì sao? Nó tưởng nó là chó sói, rồi nó cũng tập hú như mấy con chó sói luôn, nó không biết gầm nữa mà nó hú như mấy con chó sói. Rồi mấy con chó sói làm gì, nó đi đó là mấy con chó sói thấy mấy cái xác của mấy con thú vật khác mà bị sư tử ăn dư đó là tới rỉa, thì nó cũng tới nó rỉa. Rồi từ từ nó lớn lên á thì nó to con hơn mấy con chó sói kia, nhưng mà nó đâu có nhìn thấy nó, tại sư tử nó không có soi gương được quý vị, nó không có biết, nó không có soi gương được, đâu biết nó là sư tử đâu. Mình mỗi ngày mình soi gương mình biết, mình là Việt Nam, tóc vàng mắt xanh. Dạ. Nhưng mà sư tử không có soi gương được, cho nên nó không biết nó là sư tử đó. Thì một hôm đó, có một con sư tử khác, sư tử đi săn mấy con chó sói, thì con sư tử này đó, nó nhìn thấy một đàn chó sói kia, nó thấy có trong đàn chó sói đó có một con sư tử chạy lông nhông trong đó đó, cái nó gầm lên nó chạy tới, thì mấy con chó sói khác làm gì? Hoảng bỏ chạy. Thế con sư tử nó làm gì? Chạy theo. Nó cũng bỏ chạy tại nó tưởng nó chó sói. Nó bỏ chạy thì con sư tử này, sao con sư tử này lạ thế, sư tử kia nó kỳ chạy, nó thấy mình sư tử nó cũng bỏ chạy. Con sư tử này nó tức, nó mới đi rình, nó đi theo dõi, nó sao con sư tử này có mát không. Nó đi theo, nó thấy con sư tử kia xong rồi sống y chang như con chó sói khác, cái nó mới tức quá. Một hôm nó tìm cách, nó bắt, nó dựa tới, nó bắt, thì mấy con kia chạy, nó cố gắng nó chụp được con sư tử nhỏ này, kéo con sư tử nhỏ này ra. Cái con sư tử nó nói, thôi, van xin ngài đừng có ăn tôi, van xin ngài tha cho tôi. Tại sao mày xin van? Van xin như vậy, nó dạ, tại tôi biết sư tử hay ăn chó sói nên xin tha cho tôi. Con sư tử nó khủng quá, mày có biết mày là ai không? Dạ biết. Mày là gì? Dạ chó sói. Con sư tử này nó nói, được rồi, mày biết mày là chó sói phải không, là ta chỉ cho mày coi, dắt con sư tử nhỏ này nè đi ra bờ sông và nhìn xuống dưới kia coi, bờ sông này xưa không có gương thì phải nhìn lại bờ sông, có thể đi ra kia ngó xuống, ủa sao thấy mặt mình sao lạ, nó không giống mấy con chó sói kia. Con sư tử kia mới lại gần đó, soi xuống luôn, mày nhìn nó, mày có giống tao không? Giống mình, chó sói mà sao giống nó thế. Lúc đó sư tử kia mới chỉ cho, mày không phải là chó sói, mày là sư tử, nhưng đừng có sủa như chó sói nữa, vậy gầm giống tao coi, gầm lên. Sư tử lớn vô gầm lên thì bắt con sư tử này gầm, con sư tử này bắt đầu gầm lên, con đầu gầm lên nó thì nó chưa được, nó hơi é hơi thế một chút, gầm vài ba cái là cái phổi nó nở ra, thì gầm giống như sư tử. Thì lúc đó con sư tử nhỏ đó mới ý thức được mình là dòng dõi của sư tử. Cái này thì kể chuyện vui, nhưng mà thật ra cái ngụ ngôn đó y chang như trong kinh Pháp Hoa thôi. Gã cùng tử thôi quý vị. Cùng tử nó là cái đứa con đi hoang, đi ăn xin. tại không biết mình là con của ông trưởng giả. Đến khi ông trưởng giả ông tức, ông đem về dụ dần cho dụ từ từ đi, khai thị cho biết ngươi là con của ta chứ không phải ăn mày, lúc đó mới nhận ra được. Thì quý vị cũng vậy nữa, quý vị chúng ta, tất cả chúng ta đây á, xưa nay chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi quá lâu rồi, mình không biết mình là sư tử, mình tưởng là chó sói, mình không biết mình là cái tâm không sinh không diệt. Và cái tâm không sinh không diệt đó nó y chang như là chư Phật với Bồ Tát thôi, chỉ có cái khác là chư Phật Bồ Tát đã trở về nhận mình là tâm bất sinh bất diệt và trở về sống với cái đó. Còn mình đó, mình không biết mình đó, mình hả, tôi là năm feet năm mấy nè, à, tóc vàng mắt xanh là bao nhiêu tuổi nè, mình cứ nhận mình là cái thân này, mình không bao giờ dám nhận mình là cái tâm vô hình không sinh không diệt. Mình sống như vậy không à? Mình không biết cái đó, cho nên khi cái thân này nó chết á, mình sợ lắm. Thì y chang mình sợ giống y chang cái con sư tử kia kìa, nó thấy con sư tử kia tới đó nó sợ lắm, nó thôi thôi xin ông tha tôi đi, tại vì tôi là chó sói. Thì mình cũng vậy, khi thần chết tới đó thì mình nói thần chết thôi tha tôi đi, tại thôi tôi là cái thân này nó già nó bệnh, ráng kéo dài cái thân này ra, ráng đi uống thuốc bổ nè, ráng nhuộm tóc nè, ráng đi căng da mặt nè, làm đủ thứ để cho nó sống, nó mạng căng hết rồi không sống nổi. Quý vị, các thiền sư này làm gì? Là những người được sư phụ, được các thiền sư khác chỉ cho mình nhận ra bản lai diện mục của anh là gì. Bản lai diện mục tức là cái true identity, true ID của anh là gì. Và true ID là cái tâm bất sinh bất diệt. Nhận ra được cái đó đã là cái đó là khó rồi. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Cho nên cái giai đoạn đó đó gọi là kiến đạo. Trong đạo gọi là kiến đạo, trong thiền gọi là ngộ đạo. Đó, thấy được đạo là kiến đạo rồi đó. Thì xong chưa quý vị? Nó có xong gì? Có xong. Đến như con sư tử kia thấy được, ô mình giống sư tử già quá, nhưng mà mấy chục năm rồi cứ mở miệng ra là chu như mấy con chó sói à, đâu biết gầm đâu. Thì có con sư tử lớn nó, mày gầm chúng ta đi. Bắt đầu mà chưa có hết chu không mà đâu có há to được, phải tập gầm lên. Tới khi mình kiến đạo rồi, hiểu được mình là cái tâm rồi, thì mình làm gì? Từ từ trở về mỗi ngày tập sống làm sao để cho nó tương ưng với cái đó. Hồi xưa mình mỗi mình sống với cái thân này thì sao? Mỗi ngày sáng dậy thì sao? Vô bathroom, vô phòng tắm, bắt đầu là chét phấn, chét lông mày lên, chét môi son lên. Đó là mình sống với cái thân này. Còn giờ mình sống với cái tâm này sao? Sáng dậy khỏi cần make up luôn, vô làm nó mặc như là Trung Hoa Diệu nó chết rồi. Không, vẫn make up nha, vẫn trang điểm, nhưng mà biết là cái vỏ thôi quý vị. Đó. Còn hồi xưa đó mình không biết là cái vỏ, mình tưởng là nó là thiệt, nó dính chặt trên mặt nữa, không biết là được. Nhưng bây giờ đó mình ngộ rồi, thầy dạy mình ngộ rồi, mình không phải là cái mặt này. Nhưng mà thôi kệ, hãy cần phải đi làm, vẫn cần phải đi làm, cho nên vẫn phải chét một chút, chét một chút cho nó coi được một chút. Không sao, thầy thông cảm quý vị, không sao. Nãy giờ thầy đi hơi sâu về thiền quá, bây giờ trở lại vấn đề chết. Khi nào thiền thì tính sau nha. Khi mình nhận ra đó rồi đó là mình phải sống, phải tu tập, rồi mình phải tu tập tiếp nữa, rồi phải sống trong với vị thiền sư đó. Rồi mỗi lần mình lộn đó, mình lộn là sao? Cái tập khí chấp thân đó, nó trở lại quý vị. Cái tập khí chấp thân đâu phải mình ngộ là nó hết liền. Tập khí chấp thân đó, chấp vào cái thân này á, cái tập khí tham sân si nó trở lại. Thì mỗi lần như vậy đó, vị thầy đã phải chỉ cho mình. Thầy ông lại lọt nói, lại chấp mình là cái thân này rồi, ký đầu một cái, nhận ra lại bỏ. Thì cái đó bắt đầu sang con đường gọi là tu đạo. Mình phải kiến đạo, không tu đạo. Cái giai đoạn tu đạo đó là cái giai đoạn mình set out, tức là từ bỏ những mặc những cái áo này nè, nhả ra tập khí cũ. Đến khi nhả ra hết rồi đó, và sống hoàn toàn được trở về sống với lại cái bản tâm thanh tịnh của mình rồi đó, true nature của mình rồi đó, thì giai đoạn đó gọi là chứng đạo. Cái đó nó là đại ngộ, chứng đạo. Còn trước đó là kiến đạo thôi. Đó, hiểu không? kiến đạo thôi, giống như ngài Anan á, kiến đạo thôi nhưng mà gặp mang già vẫn rất đài. Cho nên kiến đạo xong nó là phải đi tu khóa tu hành và ái dục. Chứ kiến đạo không cho đủ, quý vị hiểu không? Nên tu đạo nó khó lắm quý vị. Cho nên là cái tiến trình tu khó lắm chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà kiến thấy ô tôi hiểu đạo rồi, xong rồi good night. Chúng ta sợ chết đó, là chúng ta bám cái thân này là một lý do khác nữa. Nhiều cái lý do lắm quý vị. Lý do khác nữa là theo đạo Phật đó, sau khi chết đó, cái thần thức đó, cái linh hồn hay cái tánh linh hay là cái tâm đó, nó đi ra khỏi thì đâu quý vị, nó trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, nó đi trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, Atula. Đó. Thì, quý vị học Phật, quý vị biết con người trôi lăn trong sinh tử luân hồi, trôi trong sáu nẻo luân hồi. Tức là khi mình chết rồi đó thì lại tái sinh trở lại, phải không? Đó. Vậy cái gì đi tái sinh? Cái gì tái sinh? Tâm đi tái sinh, thần thức đi tái sinh, linh hồn đi tái sinh. Mình nhớ có nhiều chữ lắm. Thì cái tâm đi tái sinh, đi tái sinh ở đây á, gọi là tái sinh, tức là sinh là sống lại, tái là tái sinh, tức là sống trở lại. Thật ra là nó phải sống trở lại. Cái vấn đề đi tái sinh là sao? Và là nó đi tìm một cái thân khác để nó đi vào. Tức là nó bỏ cái thân này đi ra rồi, đi tìm cái thân khác. Tức là nó bỏ cái thân này, nó đi vào cái thân khác. Tức là nó cũng đâu có chết. Chết là gì? Chết là mất, disappear. Cho nên chúng sinh ở đây nè, khi thấy một người nào chết rồi đó thì người ta disappear, người ta biến mất, thiêu xong là biến mất, không tìm thấy đâu hết. Cho nên gọi là chết. Cho nên chúng sinh quá quen với cái chữ chết. Chết là disappear, là biến mất, tiêu mất, không còn gặp nữa. Tôi chết là tôi biến mất, cho nên tôi sợ lắm. Cái ngã nó sợ lắm, sợ biến mất. Mà mình cũng sợ người kia chết, tại mình thương người ta. Người ta chết rồi là người ta sẽ biến mất, mình không thiêu thì hồi nó cũng rã ra, cũng phải trôn cũng mất, không thấy nữa. Cho nên chết là cái định nghĩa chết là gì? Là có và trở thành không. Chết là có trở thành không, mà sinh ra là từ không trở thành có. Có không không có, có không không có. Cái đó trong đạo nó gọi là nhị biên, là hai bên, duality. Bên này có, bên này không. Bên này không, bên này có hay không. Anh có tiền hay không? Tôi có. Có nhưng mà không. Có hay là không? Có tiền hay không có tiền thì nói rõ chứ. Có một đô, có một đô là có hay không?
Có.
Không? Có một đô cũng là có. Có một sen cũng là có. Cũng là có. Cho nên chúng sinh ở đây đó, trong cõi thế gian này chúng ta sống trong nhị biên. Duality là có hay không. Trên sắc tức thì không, tức thì sắc. Trên cái thế giới mà mình đi qua khỏi đó là thế giới của chân đế, là có không là không phải nữa, không còn nữa. Cho nên cái tâm nó vượt ra ngoài có không. Tại vì có là sinh ra mà không là chết đi. Mà tâm nó không sinh không diệt, cho nên không thể nói là nó có hay là không. Cho nên nó không có mà không không. Trong đạo nó gọi là bất nhị, của kinh Duy Ma Cật. Không hai. Còn hai là còn mắc kẹt. Có này không hai, tức là go above. Không hai. Và tâm bất sinh bất diệt, không hai. Không dính vào không, không dính vào có. Không dính bên này, không dính bên kia. Chúng ta sợ chết đó, là một lý do khác. Ngoài cái lý do chúng ta bám vào cái thân ấy, còn lý do khác nữa là sau khi chết mình không biết đi về đâu. Tiền lộ mang mang, không biết đi về đâu. Tiền lộ tức là con đường phía trước, sao nó mờ mịt mênh mông, biết mình đi về đâu ha. Chạy trở về nhà của mình ở Denver, ở Thornton, ở Northland gì đó, về được, đi ra đi vô đường không ai nhìn thấy mình, quý vị. Mình chết chứ, đứng sờ sờ kia bên không ai nhìn thấy mình cả. Nói anh em đứng nè em. Nói hoài ông không trả lời. Tát mấy cái, tát nó tát gió, quý vị. Mình đâu có body đâu mà tát người ta được. Hồi đứng ở ngoài nói gì cũng được, thì hồi cái thần thức nó làm gì, quý vị biết không? Nó chán, nó bắt đầu nó sân, nó tức, nó làm đủ thứ để cho người ta nhận ra nó. Hồi không được, cuối cùng nó chán, nó phải đi thôi. Thì đi đâu bây giờ? Xưa nay mình quen sống ở cõi người, nãy giờ đi dậy sang cõi kia đi đâu bây giờ không biết. Cho nên con người sợ chết là tại vì sao? Bên kia cửa tử hay cái cõi vô hình á, mình không có biết là cái gì hết. Rất là sợ. Sợ tôi chết rồi thiêu có nóng không ha? Chắc nóng lắm, mấy ngàn độ nóng quá. Mà chết không biết ai cúng cho mình ăn không ha? Cho nên lên dặn như sư trước. Chết như sư nhớ cúng nhau phải 7 tuần đâu mà 17 tuần ha. Ví dụ vậy. 17 tuần hay là 70 tuần nữa, chết luôn. Mà cuối cùng đâu ăn được. Ăn hoài không được. Lâu hai ông hay cúng mình cái tức. Cho nên cái mình sợ chết đó, là tại vì sau khi chết cái hồn nó lìa khỏi xác, tâm nó thoát ra khỏi cái xác này, rút bỏ đi, không biết đi về đâu hết. Cái đó là mà cái mình sợ. Và mình sẽ phải ra đi ở trong cái cảnh giới mà xa lạ đó, đi có một mình mà thôi. Đi một mình sợ lắm quý vị. Ở đây mình lúc sống mình đi mình cũng sợ rồi, huống chi mà sang cõi chết đó. Mình là ma mới, là ma cũ nó bắt nạt mình là chết rồi. Trong vô nghĩa địa tối rồi là ma nó đầy ra hết, là mình nhất là mình sợ, có tính sợ ma nữa. Lúc mình chết là mình thành ma mới sợ lắm. Nói thôi đừng chôn năm nghĩa địa, để nhà đi. Để nhà đi, chồng mình con mình sợ ma, lại sợ mình nữa chứ. Mình sợ ma kia, còn chúng sinh sống nó sợ mình là mình ma mới, nó cũng sợ mình nữa. Nó khổ quá cho nên không ai tiếp mình hết á, cho nên mình rất là sợ. Giờ tóm lại đó, cái lý do tại sao chúng ta sợ. Chúng ta sợ đó là có đa cái lý do. Chúng ta sợ đầu tiên đó, là bám víu vào cái thân này. Sợ cái thân này nó tan rã ra đó, là mình biến mất. Disappear. Biến, bây giờ mình đang có, mình đang hiện hữu, đang có. Mà chết mình biến thành không. Nothing. Biến mất cho mình sợ lắm. Cái đó là cái bản chất của cái ngã. Cái ngã là nó không bao giờ muốn biến mất hết đâu. Don't want to die. Không muốn chết. Tại chết là biến mất. Không, không bao giờ muốn. Nếu quý vị biết không, tế bào căng xe nó cũng nó sợ chết lắm các vị. Quý vị biết nó mọc rễ để chi không? Để nó sống. Nó survive. Quý vị thấy một cái tế bào nó cũng khôn vậy đó quý vị. Tế bào căng xe đó nó cũng không nằm yên ở đó đâu. Quý vị nói tế bào căng xe thôi nằm yên ở đó đi, mỗi ngày ra cho mấy cục đường. Mình thích ăn gì, thích ăn gì ta nuôi cho. Quý vị cho ăn bò, bún bò Huế nè, phở hủ tiếu nè, bánh xèo, bánh tiêu, bánh tráng gì đó. Nó ăn vô thì nó làm gì quý vị? Nó phát sinh ra, nó đẻ ra, nó đẻ ra, nó mọc rễ ra, nó sinh ra. Ban đầu cục căng xe nó nhỏ xíu như hòn gạo nè. Từ từ nó bự ra như là trái chanh, rồi nó bự như trái bưởi. Nó đầu chết rồi. Tại sao nó bự ra quý vị? Nó sống, nó cũng muốn sống nữa. Chứ đó là cái bản năng sinh tồn của tất cả những cái sinh vật tế bào. Cho nên không ai muốn chết hết, không ai muốn biến mất. Cái lý do thứ hai mình không muốn chết là sợ chết là gì? Là vì mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết. Mình sẽ đi về đâu? Cho nên trước khi chết mình phải nói xin đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá, trời lạnh quá, trong nghĩa trang âm u. Có nhiều người trước khi chết nằm trên giường chết, biết mình sắp đi rồi đó, còn với lại nói xin đừng bỏ tôi. Người ta đâu bỏ mình bỏ người ta. Mình phải đi thôi, đâu ai bỏ mình được. Đó là lý do thứ hai là không biết gì xảy ra. Và điều thứ ba mình sợ chết nữa là gì? Tại vì mình ái luyến bám víu vào gia đình, vợ chồng, con cái, tài sản. Mình như 70 tuổi về Việt Nam lấy vợ mới 20 à. Mà mình mới lấy được 5 mà chết rồi. Ủa quá. Để lại vợ trẻ mới chết rồi. Mới cưới được con 5 mà giờ mình phải chết. Khổ quá. Để lại kiểu này chắc chắn là sẽ tai giá. Không muốn chết đâu. Chưa nhiều chuyện chết lắm. Có thể chiều thầy sẽ kể cho quý vị những câu chuyện chết lâm ly đi đá. Quý vị thầy nói đùa hả? Thầy nói thiệt đó nhá. Cái ông đó, ông lấy cô vợ đó ở Việt Nam sang đó, là ông bị bệnh cũng chết đó. Ông không có siêu. Ông về, ông phá cho mỗi lần cô đó, cô cặp kè với anh chàng nào đó là ông bị ông phá. Và giờ chúng ta sẽ chết là lý do là tại vì có ba lý do, quý vị hiểu chưa? Thật ra là chúng ta không có chết. mình muốn chết, nhưng mà mình vẫn sợ chết tại vì mình là sư tử đi lộn giống. Sư tử mà tưởng mình là chó sói, con trưởng giả mà tưởng mình là cùng tử. Vậy thì chúng ta không chết. Vậy thì lý do chúng ta sợ chết là ba lý do đó. Như vậy đó thì vấn đề ở chỗ nào? Giờ chào lại thầy coi không, thầy phải ráng giảng thêm chút xíu nữa, còn 15 phút. Mấy cái chuyện để buổi chiều thì sẽ dành thì giờ trả lời câu hỏi với lại cái chuyện. Giờ vấn đề ở chỗ nào? Tại vì thầy luôn luôn có vấn đề quý vị. Không biết quý vị có vấn đề không? Thầy luôn luôn có vấn đề. Vấn đề của cuộc đời. Vấn đề cuộc đời thì nó khác quý vị nha. Vấn đề quý vị là phải đi kiếm tiền, kiếm chốt, rồi phải deal với phiền não của boss, của vợ, của con, đủ thứ. Còn thầy phải deal với vấn đề trong đầu. Vấn đề của thầy là vấn đề sinh tử, vấn đề chết, ai chết, vấn đề giác ngộ, giải thoát, sinh tử có không, đó là những vấn đề của thầy. À, thầy cũng có nhiều vấn đề, quý vị đâu biết, thầy khổ lắm. Rồi ai chết? Và thân tâm chết, tứ đại chết, ngũ uẩn chết, nó phân tách ra, phân tách cuối cùng là thầy phải dí vào tới cùng, dí ai, dí mình. Thế mình sợ, cuối cùng phải tìm cho ra ai chết. Nếu không ai chết thì sao phải sợ chết? Vấn đề làm sao? Giờ phải giải quyết vấn đề. Quý vị lời quá, thầy phải làm bài toán không? Thầy cho quý vị đắc số ngon lành như muốn gì nữa giờ? Giờ vấn đề là chỗ nào? Giờ có 4 cái trả lời. Cái vấn đề thứ nhất đó, quý vị nhớ hôm nay đó, là ta đó, tạm chữ ta đây, tu tập nó có nhiều trình độ. Cái trình độ mà cuối cùng trước khi quý vị giác ngộ đó là quý vị phải qua cái pháp tu vô ngã. Còn bây giờ là chúng ta hãy còn sẵn sàng tạm cái chữ ta, thầy tạm làm sao thì quý vị phải ý thức được mình đó. Mình ở đây đó, mình không phải là cái thân, mà mình là cái tâm. Mà tâm thì nó không chết, cho nên mỗi gần đó, mình mỗi ngày đó mình phải remind, mình nhắc nhở mình không phải là cái thân này. Cái thân này xài đỡ thôi, xài đi làm thôi, xài để sống, để mà ăn uống, để mà tu thôi. Và người tu đó là sống để mà tu chứ không phải sống để mà ăn. Cho nên á, mỗi ngày nhắc nhở mình á, mình không phải là cái thân này. Mỗi lần quý vị soi gương á là nguy hiểm lắm. Mỗi ngày soi gương là những lúc đó là những lúc mình phải đề cao cảnh giác, tỉnh giác maximum. Là đây là chỉ là cái thân thôi, không phải là mình. Ghi nhận mình là cái tâm, mà cái tâm không chết. Nhắc nhở tới nhà lui, tại mình không quen cái đó. Cái đó là cái new program, mình không có cái program đó. Mình chỉ có cái program là mình là cái thân. Nên hôm nay á, thầy cho quý vị một cái new program là mình là cái tâm, mà tâm không có chết. Rồi quý vị muốn nhận ra cái tâm là cái gì đó, rồi trở về nó đó, thì đó là phải những cái khóa tu thiện khác. Quý vị hiểu không? Nó cũng từng cái một. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là sau khi cởi bỏ cái áo cũ này đó, cái thân này đó, thì cái tâm á, nó theo nghiệp đi tìm cái áo mới trong 6 cảnh giới. Nhắc lại nha. Cái lời thứ hai là sau khi mình chết, tức là rời bỏ, rũ bỏ cái áo cũ này, là cái thân này đó, thì cái tâm của mình đó, nó không có tự tại được, tại mình chưa có tu. Người tu làm chủ được cái tâm, mà người không tu là tù cái tâm. Tức là cái tâm bị nhốt tù trong cái thân này. Cho nên á, cái khi mà mình chết á, thì cái tâm của mình nó sẽ bị cái nghiệp dẫn đi. Cái nghiệp trong lúc sống của mình làm gì, nó dẫn đi đầu thai trong 6 nẻo luân hồi, 6 cõi. Và kế tiếp nữa là cái điều thứ tư, nên là đang truyền trao cho quý vị những cái phù hàm mới hơn, là tập ý thức tư duy rằng gia đình, tài sản không phải là của ta, và tất cả những thứ đó chỉ là tạm bợ, xài đỡ thôi, và nó là như mộng huyễn. Gia đình còn có gì quý vị? Vợ, chồng, con cái, cha mẹ, anh em, cháu trách. Tài sản của mình, tất cả thứ đó không phải là của mình, nhưng mà chúng sinh nghĩ đó là của mình. Không muốn chết, chết là phải bỏ. Cho nên mình phải tập nghĩ cái đó, tư duy cái đó, cho những program nó vô. Tất cả thứ đó chỉ là gì? Là gì quý vị? Tạm bợ. Không, quý vị đừng nói giả. Nó thiệt là sao giả? Trời ơi, quý vị hay xài chữ giả lắm. Thầy không có giả. Quý vị nói cái giả rồi đưa thầy xài đó cho. Ai có xem Mercedes Lexus đồ giả nó đưa thầy xài cho. Quý vị thấy cái chữ giả nó khác rồi nha. Đa số quý thầy ở Việt Nam hay xài cái chữ đồ giả là không có thiệt. Không có thiệt đưa đây thầy xài cho. Ai nói cái gì không thiệt đưa thầy, đưa ra đây thầy xài hết cho. Có thiệt hay là không? Nó là có thiệt, nhưng mà nó là tạm bợ, phù du, xài đỡ thôi, mượn thôi quý vị. Mượn thôi. Có những người mà nhà nghèo nó đám cưới không có tiền mua áo cưới quý vị, đi thuê đó. Đi thuê áo cưới á. Đi thuê xong mặc xong làm áo cưới xong làm gì? Nó trả, phải không? Mà khi mình mượn đó, mình trả thì nó dễ không? Dễ. Mà khi mình mua rồi đó thì giữ kỹ lắm. Cho nên cái đồ mà mình ý thức là mình mượn á, tức là mượn thì xài đỡ thôi, xài tạm thôi, thì mình nhả ra nó dễ. Mình mượn ai cái gì đó, mình xài một thời gian là mình trả nó dễ không? Dễ. Đó. Mà mình mua cái gì rồi đó, mình cho nó là của mình rồi đó, mình nhả ra khó lắm quý vị. Cho nên mình phải tập bố thí. Bố thí là gì? Tập cho ra. Cho nên là gia đình tài sản quý vị tới đây đó, cái cõi này đó, cái nghiệp pháp giới đó, cho quý vị xài đỡ. Đây nè, ta cho ngươi cô vợ, đây nè, xài đỡ đi. Cho cô ông chồng nè, xài đỡ đi. Xài đỡ trong vòng 20-30 năm lên. Xài đỡ ông chồng. Nhưng mà xài đỡ lâu nha, xài hết kiếp nha, chứ xài đỡ có mấy tháng bỏ là không được. Thì khi nào tôi đi, không, khi nào tôi đi thì tôi trả. Tức là đi là chết đó. Nó cho nên nhờ quý vị về đó. Tí nữa về quý vị về vào cửa với nhau nói: thôi tôi xài đỡ bà tới hết kiếp này nha. Đó. Bà cũng nói lại: tôi cũng xài đỡ ông hết kiếp này nha. May đó, chứ nếu không là tôi xài đỡ ông tới năm tới thôi nha. Tất cả cái đó nó là có thật, nhưng mà nó là chỉ tạm bợ, phù du. Có rồi nó sẽ tan biến, nó sẽ mất, nó sẽ tuột khỏi tầm tay của mình. Mình không muốn nhả ra đó thì tự động nó cũng đi thôi. Cái người mà không có bám víu gì đó khi chết nó ra đi rất là dễ dàng. Còn cái người mà nặng ái luyến đó, ra đi khó lắm quý vị. Thầy nói nãy đó, ông kia mới lấy cô vợ trẻ quá mà chưa xài gì được hết đó. Mới xài được con năm mà đi đâu được, không có đi được quý vị, cứ về mà không về, về ở trong nhà luôn, ngay trong phòng ngủ luôn đó. Người khó đi lắm quý vị. Và cái thứ tư á là gì? Là khi mình chết rồi đó, mình đi tái sinh đó, thì nó có một cái, tức là rời khỏi cõi này đó để đi sang cái cõi khác đó, thì nó có bốn cái cách đi. Không phải hồi nãy là bốn cách chết rồi, nhưng mà bốn cái cách mà trước khi ngáp ngáp mình đi cái nghiệp đó, thì nó có bốn loại nghiệp tái sinh. Đó là trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp với tích lũy nghiệp. Lấy cái này thì nói là thôi, chứ quý vị tìm bằng quý vị nghe, hay là những quý thầy khác quý vị nghe. Trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tích lũy nghiệp, tức là mình trọng nghiệp tăng nghiệp nặng đó, giết cha giết mẹ, phá hậu hợp tăng thân Phật chảy máu vân vân, giết là hán. Thì khi trước khi mình chết đó, là mình từ bỏ cái thân này ra đó, thì khi mà trước khi ra đó thì nó có cái gió nó thổi, thì có bốn loại gió nó thổi mình như này, tùy theo những cái gió đó nó thổi mình. Thì trước khi chết là mà được quý thầy quý cô tới khai thị cho, nhắc nhở cho mình: bà ấy, bà già lắm rồi, 99 tuổi rồi, cái áo này nó rụng rồi, thôi nên đi đi, đừng có luyến tiếc nữa. Hoặc là người khác nói: trời, má bị căng xe nghĩa là đau đớn quá rồi, thôi đi đi cho nó nhẹ, đỡ đau. Và khai thị: má không phải là cái thân này đâu, má là cái tâm, má là cái hồn, đi ra khỏi thì sẽ hết đau. Nhắc nhở người ta như vậy, cái đó là khai thị đó quý vị. À, nếu mà được khai thị như vậy đó, cái người đó có một cái cận tử nghiệp rất là tốt. Cận tử nghiệp là trước khi chết, trước khi cái thần thức nó đi ra khỏi, mà được người khai thị hoặc là ra rồi được những người hộ niệm cho đó. Rồi đó là sơ sơ bốn mấy cái để nhắc nhở quý vị, nhờ cái đó thì quý vị mới thấy được. Cho nên tóm lại là chúng ta không có chết, mình không có chết. We never die. Tùy. Nếu anh là thân thì anh chết, mà nếu anh là tâm này không chết. Vấn đề chỗ nào? Vấn đề là anh nhận mình là thân hay là tâm. Anh nhận mình là cho sói hay là sư tử? Ai nhận mình là con ông Trường Giả hay là con ông Ăn Mày? Quý vị nhận mình là con của Phật thì tên là Phật tử, hay là mình là con của, con của gì? Không, ma ghê quá. Hay là mình là phàm phu tục tử, chúng sinh tử? Nên mình có cái chữ, không phải ma tử là tệ quá rồi. Mình là phàm phu tục tử hay là mình là Phật tử? Mà Phật tử đó phải ý thức được mình là con của Phật, mà con của Phật là phải trở về với Phật tánh. Phật tánh là gì? Là chân tâm. Rồi thôi, buổi chiều thôi, còn một khúc nữa thầy sẽ gặp lại quý vị buổi chiều. Sáng này chưa có câu hỏi nhiều tại thầy chẳng chưa giảng hết. Chiều cho quý vị câu hỏi với lại nhiều thứ khác. Rồi, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thân tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.